Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ 7. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Giê-xu nguồn vui cho mọi lòng. Và tiếp theo là nơi ẩn nấp trong phong ba.
Giê-xu nguồn vui vẻ cho mọi lòng. Vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời, phước thế gian từ nay tôi không bằng, lòng đây cầu Giê-xu xuống phương trời, nghìn thu nguồn chân lý không xa rời, chuộc ai thật ăn năn khấn kêu Ngài, Chúa giúp nhân hiền đối ai cầu vời, còn ai gặp được Chúa phước. Ngài thật bánh muôn muôn đời, lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài, uống nước ngay Ngài suối thiên từ trời, lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài, dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đo đầy, sầu tư cùng là vô quyết trong Ngài. Lòng tin cầm tay Chúa phước anh hoài, Giê-xu nguyện lưu đỡ bên tôi dày, đời tôi bình an luôn sáng
Bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương. Hôm nay, trước khi nói tiếp về những phẩm tính của tình thương, chúng ta sẽ nhắc lại một số điều đã học với ý thức rằng bất cứ điều gì chúng ta làm, bất cứ công đức nào chúng ta thực hiện mà thiếu tình thương thì đối với Chúa, những việc đó không có giá trị. Ngay cả đối với người, việc lành chúng ta làm vì tình thương chân thật được nhận ra ngay, nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì sĩ diện, làm để nổi danh hay làm qua quýt cho xong chuyện thì cũng không giấu được và việc lành đó sẽ mất tác dụng. Tình thương quyết định giá trị của mọi việc chúng ta làm. Một việc rất nhỏ làm với tình thương có giá trị hơn là những việc lớn thiếu tình thương. Tình thương quyết định giá trị cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, tình thương thật không chỉ ở hành vi bên ngoài mà chính yếu phải xuất phát từ trong lòng. Nói cách khác, chúng ta cần phải được Chúa biến đổi từ bên trong bằng chất liệu yêu thương lấy từ trong chính bản chất của Ngài. Chúng ta cũng đã học biết rằng tình thương của Chúa là tình thương agape, tình thương toàn hảo, tình thương không điều kiện và vô giới hạn. đối chiếu với tình thương hạn hẹp mỏng manh của con người. Từ khi Adam sa ngã, con người đã đánh mất tình thương toàn hảo của Đức Chúa Trời. Cái còn sót lại mà chúng ta gọi là tình yêu thì không phải là tình yêu đích thật. Chỉ khi ăn năn tội, quay lại với Chúa, tin Chúa thì con người mới có thể biết và kinh nghiệm tình thương toàn hảo này của Chúa. Nói cách khác, nếu chưa được Chúa cứu rỗi và biến đổi, chúng ta sẽ không thể nào kinh nghiệm tình thương toàn hảo, và hậu quả là chúng ta không thể cư xử theo tình thương toàn hảo đó được. Trong thư Roma chương 5 câu 8, sứ đồ Phaolô cho biết Đức Chúa Trời yêu thương con người không phải chỉ khi con người cư xử tốt lành đạo đức, nhưng cho dù con người có tệ hại đến đâu, Ngài vẫn yêu thương. Con người chỉ có thể yêu những người đối xử tử tế với mình, mà không thể yêu người xấu, người ác, nếu không kinh nghiệm ơn tha thứ và tình thương toàn hảo của Chúa. Trong khi đó, sứ đồ Phaolô viết, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Yêu đến bằng lòng chết thay cho tội nhân, thì chỉ Chúa mới có tình thương đó mà thôi. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 đến câu 10, sứ đồ Giăng đã mô tả tình thương của Đức Chúa Trời với hai khía cạnh, chấp nhận hy sinh và đem ơn ích cho đối tượng. Ông viết, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và đã sai con ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Như vậy, vì yêu thương con người, Chúa đã chấp nhận hy sinh, nhưng cũng chính tình thương hy sinh đó giúp cho tín nhân được sạch tội. Đây là hai khía cạnh quan trọng trong tình thương thật. Tình thương hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô ích. Với mô tả của sứ đồ Phaolô trong thư Côrintô thứ nhất chương 13 về tình thương, chúng ta đã nhận ra rằng có nhiều cách thể hiện tình thương, tiêu cực, tích cực, cung ứng cho chúng ta vô số cơ hội bày tỏ tình thương mà có lẽ trước đây chúng ta không ý thức. Thí dụ như khi bị nói xấu, bị vu oan, chúng ta nhịn nhục. Thái độ nhịn nhục chính là tình thương. Khi loại trừ lòng ghen tị, tính khoe khoang, thái độ kiêu ngạo, tinh thần kiếm tư lợi, tính nhạy giận cũng là thể hiện tình thương, không chỉ đối với người khác mà là đối với cả chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta đã làm một điều rất tốt cho chính mình khi qua hành vi thể hiện tình thương, chúng ta trừ diệt, loại bỏ độc tố của lòng ganh tị, kiêu ngạo, khoe khoang, tham dục trong chính bản ngã chúng ta. Chính lòng ganh tị, tham dục, kiêu ngạo, khoe khoang đã đốt cháy bình an và hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta. Như vậy, khi chúng ta sống thể hiện tình thương cho tha nhân, lại chính là lúc chúng ta hưởng phước lành và được cơ hội trau dồi con người bề trong của mình tốt đẹp hơn. Tình yêu thương giúp chúng ta nhịn nhục, chấp nhận bị xúc phạm mà không giận, không trả đũa, không oán hờn, cuối cùng có thể làm cho người xúc phạm chúng ta hồi tâm và ăn năn. Tình yêu thương thật bày tỏ lòng nhân từ không chỉ là nghĩ tốt, nhưng còn là làm điều tốt cho người không xứng đáng. Tình yêu thương không ganh tị mà chung vui, chúc mừng người thành công hơn mình, may mắn hơn mình, làm gia tăng niềm vui của họ, mà qua đó chính chúng ta cũng có được lòng vui. Tình thương không khoe khoang, khi một người khoe giàu, khoe sang, khoe nhà, khoe xe, khoe con, khoe cháu, sẽ khiến cho người không có trở nên ngại ngần, làm cho họ giữ một khoảng cách và xây tường bao quanh. Tính khoe khoang sớm muộn sẽ làm cho chúng ta mất bạn bè. Nhưng ngược lại, trong một thái cực khác, có người lại sống quá khép kín, đến độ giấu giếm, không muốn chia sẻ thành công hay nan đề của mình, thể hiện ra thái độ thiếu tin cậy, thiếu yêu thương đối với những người có lòng quan tâm chân thành. Tình thương không kiêu ngạo, không trịch thượng, không kinh kiệu, không coi thường người khác. Trái lại, thái độ quan tâm và tôn trọng một cách chân thành làm cho chúng ta được ở giữa mọi người. Tình thương không làm điều trái phép, nghĩa là không cư xử khiếm nhã, thiếu lễ độ, thậm chí thô bạo. Tình thương không kiếm tư lợi là không mưu đồ tìm lợi riêng, dù vật chất hay tinh thần. Tình thương không nóng giận là không nhạy giận, không gây gổ, không kiếm chuyện, không khích bác, không chỉ trích. Tình thương không nghi ngờ sự giữ là không ghi sổ, không ghim lỗi phạm của người khác, nếu có nhớ cũng không nhắc lại, không dùng để quy kết những lỗi phạm mới. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phẩm tính của tình thương được sứ đồ Phaolô mô tả trong câu 6. Tình thương không vui về điều không công bình, nhưng vui trong chân lý. Điều này có nghĩa là gì? Tình thương thật không bao giờ vui thích trong điều không công chính, có nghĩa là tình thương không vui trong tội lỗi, dù là tội của mình hay tội của người khác. Phạm tội đã là chuyện tệ hại rồi, khoe khoang về tội còn tệ hại hơn, vì nói lên tình trạng đuôi mù đối với tính chất độc hại chết người của tội lỗi, mà bây giờ lại vui sướng về tội đó, lại là vô cùng đáng lên án. Người vui sướng trong sai lầm và tội lỗi là người thực sự mất ý thức sáng suốt về đúng, sai, phải, trái. Lâu dần, lương tâm sẽ chai lì, không còn cảm nhận, không còn phân biệt được điều tốt lành với những điều sai trái. Tất cả chúng ta đều biết, ngoại tình là một trọng tội, hủy hoại hạnh phúc gia đình, làm đổ vỡ gia đình mình và cả gia đình người khác, với rất nhiều hậu quả bi thảm lâu dài cho mọi thành viên. Hầu như mọi người đều thấy tính cách nghiêm trọng của tội này, trừ đương sự. Người phạm tội ngoại tình bưng tai nhắm mắt với nỗi đau đớn của người phối ngẫu, chính đương sự không đau đớn mà trái lại vui thích trong tội lỗi. Người phạm tội ngoại tình hoàn toàn đuôi mù với tình yêu thật, cho dù bảo rằng mình đang yêu. Người nào đáp lại cái gọi là tình yêu của kẻ ngoại tình cũng là kẻ đuôi mù không kém, không biết tình yêu thật là gì. Như vậy, cái mà đương sự gọi là tình yêu thật ra không phải là tình yêu mà là tội lỗi, nhưng đương sự không nhận ra. Tiên tri Ê-sai nói rằng, khốn thay cho kẻ gọi giữ là lành, gọi lành là giữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Đó là Ê-sai chương 5 câu 20. Đây là tình trạng tâm trí của kẻ đảo lộn chân lý của Đức Chúa Trời, và ma quỷ luôn luôn khai thác tối đa tình trạng này trong mọi xã hội con người. Có những trường hợp người ta bảo rằng vì thương mà nói dối, vì thương mà ăn cắp, vì thương mà phạm pháp. Người ta đã dùng xúc cảm yêu thương để biện bạch cho những hành vi sai trái. Đây là luận điệu trái ngược nguyên tắc trong lời Chúa, nhưng con người lại dễ dàng chấp nhận, như chúng ta thấy trong văn hóa dân gian, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Không thể có tình thương thật trong sự dối trá hay trong bất cứ tội lỗi nào, vì tất cả mọi tội đều phá vỡ tương giao với Chúa là đấng công chính và thánh khiết, là nguồn tình yêu toàn hảo. Trong những ngày đầu lịch sử con người, khuynh hướng sa đọa này đã thể hiện trong những lời biện bạch của Lê-méc. Sau khi giết người, Lê-méc hãnh diện khoe với vợ, mà không phải là một vợ, mà là hai vợ. Sáng Thế Ký chương 4 câu 19, câu 23-24 ghi như sau. Lê-méc cưới hai vợ, một người tên là Ada, người kia là Sila. Lê-méc nói với hai vợ mình rằng, hỡi Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được 7 lần báo thù, thì Lê-méc sẽ được 70 lần báo oán. Sau khi đã phạm tội lấy hai vợ, đã dẫm đạp lên nguyên tắc hôn nhân của Đức Chúa Trời, Lê-méc tuột dốc, tiếp tục phạm vào những tội nặng nề, không những đã giết người, mà rồi còn khoe khoang về trọng tội đó. Khoe khoang về tội lỗi là dấu hiệu rất rõ của người thiếu tình thương, mà như chúng ta đã biết, người thiếu tình thương không bao giờ có thể sống trong hạnh phúc lâu bền. Ngày nay, khuynh hướng chung của các phương tiện truyền thông là đưa tin giật gân, vì không giật gân thì người ta không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn xem. Vì thế những tin giật gân khiến cho nhiều điều xấu xa và tội ác được quảng bá thường xuyên, đến nỗi con người không còn thấy ghê sợ tội lỗi nữa. Những tội nhiều chục năm trước đây tưởng đã là kinh khủng, thì hôm nay chỉ còn là chuyện bình thường. Đây là một trong những kế hoạch tinh vi dài hạn của ma quỷ, nhồi nhét vào trí óc con người một cách tự nhiên và tiệm tiến bằng cách cho lặp đi lặp lại tội ác trên tin tức, trên phim ảnh, trên các chương trình truyền hình và ngày nay trong các game bạo hành trở thành hấp dẫn. Cảnh đâm chém, bắn giết, cảnh máu đổ thịt rơi, cảnh bom đạn nổ tung trở thành bình thường, thậm chí đáng vui thích. Trong khi đó, lời nhắc khuyên trong Kinh Thánh dạy ngược lại, tình thương không vui về điều không công chính, nghĩa là không vui, không đồng ý, không đồng lõa, không chấp nhận tội lỗi và điều ác. Cha mẹ có đang quan tâm đến những gì con cái mình đang xem, đang chơi, đang tiêm nhiễm mỗi ngày không? Các thanh thiếu niên, thiếu nhi cần phải biết rằng, những gì mình xem, những cảnh bạo lực hay dâm ô trong các games, trong các mạng xã hội, một khi đã xâm nhập vào tâm trí mình thì rất khó xóa bỏ. tất cả những hình ảnh tội lỗi sẽ nằm đó, làm cho con người không còn bén nhạy với tội lỗi nữa, và hủy hoại tình thương là điều mỗi người rất cần để sống hạnh phúc. Tác động âm thầm, bí mật và vô cùng nguy hiểm của tội lỗi là nó làm cho chúng ta tập trung thỏa mãn chính mình và cách ly với Đức Chúa Trời, nghĩa là cách ly với nguồn tình thương. Khi một người không hiểu vì sao mình đổi tính trở nên bằn gắt, cục cằn, bướng bỉnh, dễ nóng giận, mất sự vui vẻ, bình thản của ngày xưa, thì cần kiểm điểm lại, có thể chỉ vì hàng ngày đã tiếp xúc quá nhiều với tội lỗi và bị cách ly với sự công chính, thánh khiết và tình thương của Đức Chúa Trời. Tình thương không vui về điều không công chính, nhưng vui trong chân lý. Đã từ rất lâu con người thường không thích chân lý, càng thấy rất khó vui trong chân lý. Người Việt có câu, sự thật mất lòng. Vì không muốn mất lòng ai cho nên người ta thường tránh nói lên sự thật, bưng bít sự thật hay thay đổi sự thật. Con người thích thú đến độ nghiện nghe những lời tâng bốc khen ngợi êm tai. Có một nhà văn đã viết một câu đối thoại này ai nghe cũng bật cười. Có một cô gái nói với người yêu, anh cứ khen em đẹp đi, nói dối cũng được. Câu chuyện ông Glenn James, một người da đen vô gia cư ở Boston, được thưởng một tấm plaque tuyên dương sau khi nhặt được một túi đeo lưng bên trong có gần 40.000 đô la đã đem giao nộp cho cảnh sát ở Boston. Khi nghe tin này, không thiếu gì người nhận định rằng ông James dại. Thật ra chính những lời nhận định đó mới là nhận định của kẻ dại đích thật. Cách đó 500 dặm, anh Ethan Whittington, 27 tuổi, nhân viên của một công ty khuyến mãi ở Virginia, đọc được tin đó trên mạng, nghĩ rằng ban thưởng cho con người tốt bụng như thế chưa đủ. Anh ta đưa lên mạng một website gây quỹ giúp cho ông Glenn James. Chỉ trong mấy tuần, đã có hơn 3.000 người khắp trên thế giới đáp ứng và số tiền quyên góp đã lên đến 148.000 đô la. Có một cơ quan đứng ra hứa giúp ông Glenn James vô gia cư có việc làm và hướng dẫn sử dụng số tiền được anh Ethan quyên tặng để số vốn lớn này sinh lợi ích lâu dài. Trả lời trực tiếp cho phóng viên hỏi tại sao nhặt được số tiền lớn như thế mà trả lại, ông Glenn James bảo rằng vì ông tin Chúa lo liệu cho ông. Tuy nhiên điều rất đáng buồn là khi báo chí đăng lại cuộc phỏng vấn thì phần nói về Chúa bị cắt đi. Đó là cách thế giới chúng ta vận hành trong ảnh hưởng xảo quyệt của ma quỷ mà Kinh Thánh gọi chúng là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Một trong những hình thức vui về điều không công chính thông thường nhất là ngồi lê đôi mách, nói chuyện xấu của người khác. Chuyện ngồi lê này sẽ không phát triển nếu không có nhiều người thích nghe. Vì thế, người nói xấu và người thích nghe chuyện xấu của người khác đều phạm vào tội vui về điều không công bình. Nói xấu là không thương người làm chuyện xấu vì phơi bày chuyện xấu của người khác chỉ với mục đích bôi đen mà không giúp tẩy rửa, không giúp họ sửa lại những vết bẩn trong đời sống mà lại thích thú khi kể lại, có khi còn thêm mắm thêm muối vào, là thái độ của một người ác, sâu kín trong lòng là mong cho người kia cứ tiếp tục đắm chìm trong tội. Không khác gì một kẻ ngoại tình mong cho vợ hay chồng của mình phạm tội để có lý do ly dị. Nói xấu người vắng mặt là một hình thức chói tay một người rồi đâm người đó. Nạn nhân không thể tự vệ, không có mặt để binh vực cho mình. Trong bối cảnh của một hội thánh lành mạnh, chúng ta cần nhớ rằng lỗi phạm của một người làm tổn hại và suy yếu cả hội thánh. Vì hội thánh là một cơ thể sống, bất cứ chi thể nào phạm tội hay bị tổn thương đều khiến cho cả thân thể đau đớn. Biết như vậy, chúng ta sẽ thấy trách nhiệm của mình. Chúng ta có thể làm gì? Trước hết, cần thể hiện tình thương. Chúng ta đau buồn vì một anh chị em vấp ngã rơi vào bẫy của ma quỷ. Thứ hai, trợ giúp cấp thời bằng lời cầu nguyện. Thứ ba, chia sẻ với người lãnh đạo để cùng cầu nguyện và tìm hướng giúp đỡ. Chúa sẽ dùng những phương tiện này trong hội thánh để phục hồi người phạm tội. Mọi tín hữu cần ý thức rằng những người lãnh đạo trong hội thánh có trách nhiệm với cả cuộc sống của các thành viên được giao cho mình, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây là trách nhiệm quá lớn không ai mang nổi, nhưng đây là trách nhiệm Chúa giao. Dù vậy, vì Chúa là đấng chịu trách nhiệm tối cao, cho nên bổn phận của chúng ta là phó mình cho Chúa để được Ngài sử dụng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sẵn sàng hay quá bận, Ngài sẽ dùng người khác, nhưng trách nhiệm vẫn trên vai chúng ta là chi thể trong thân Ngài. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh, giúp chúng con không những hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, mà còn có năng lực thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời những con người thiếu tình thương, khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Trên trần thế hôm nay, con xin được theo Cha. Tuy bao chông gai, bao thử thách vây quanh, nguyện xin Cha đưa dắt con mỗi bước đường khó nguy. Xin Cha đi với con những phút giây lẻ loi trong đời sống, xin Ngài thứ tha cho con bao lần xa ngã. Tâm linh con đây xin vân ý Thánh Cha, nguyện Cha ban thêm sức con lúc bao buồn phũ vây, trọn đời theo Chúa luôn. Con yêu Ngài với cả tâm hồn. Chúa sống khai hoang cho đời mới hy vọng, cho cuộc đời con thêm tuôn tràn bao ơn phước Chúa. Tình yêu Chúa ban xin giữ mãi trong tâm con, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu cao vời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.